Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Thiên.
Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Yêu như Giê-xu luôn luôn bao dung thứ tha lỗi lầm,
yêu như Giê-xu luôn luôn cho đi tình yêu trao hiến,
yêu như Giê-xu luôn luôn yêu thương phù ấp vỗ về,
yêu như Giê-xu là mong muốn người yêu được sống.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 12 đến câu 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông. Và như thế, ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc. Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng chỉ vọn vẹn 3 câu, nhưng lại diễn tả một nội dung rất rõ ràng. Đừng mời, nhưng hãy mời. Nội dung ấy là lời khuyên rất nghịch lý. Trong cuộc sống hàng ngày, khi nhà có tiệc, chúng ta chỉ thích mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, vì họ sống gần gũi, thân thiết với chúng ta, và họ như là một phần của chúng ta. Như thế, xét cho cùng, chúng ta chưa vượt ra khỏi chính chúng ta. Chúng ta vẫn còn giới hạn tấm lòng của mình, nơi những người chúng ta yêu thích, những người có thể giúp đỡ chúng ta. Những người có thể che chở chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn. tất cả những tâm tình chúng ta thể hiện qua việc mời và tiếp đón những bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng, đều là những cử chỉ rất tốt đẹp, đáng trân quý. Nhưng đó mới chỉ là một kiểu tình yêu có giới hạn, có pha lẫn một sự ích kỷ nào đó, có pha lẫn một sự chia rẽ và phân biệt nào đó giữa con người với nhau. Một tình yêu đích thực là một tình yêu vô giới hạn, vô điều kiện. Đó là một tình yêu luôn biết cho đi mà không cần nhận lại một điều gì. Một tình yêu luôn bao trùm tất cả mọi người, không trừ một ai. Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trong thế giới ngày hôm nay. Lời khuyên của Chúa Giêsu xem ra là nghịch lý trong cuộc sống đời thường, nhưng lại là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu sống một điều lớn lao hơn. Đó là thể hiện tình yêu, sự quan tâm đến hết mọi người, không trừ một ai. Khi có tiệc, chúng ta không chỉ mời những người bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, mà còn mời cả những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Khi làm như thế, chúng ta đang phá bỏ sự ích kỷ nơi chúng ta, phá bỏ hố sâu ngăn cách lòng người, và đang tạo ra sự hiệp nhất giữa con người với nhau. Và việc làm đó, tình yêu đó, chắc chắn đòi hỏi sự hy sinh của mỗi người. Tất cả những sự hy sinh đó rất cần thiết cho các linh hồn nơi luyện ngục, đang cần sự trợ giúp của chúng ta. Thánh Martino, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đang sống lời khuyên của Chúa Giêsu. Thánh nhân là một trợ sĩ dòng Đa Minh, một nhân vật trước mắt người trần tục, không có địa vị, ngôi thứ. Hơn nữa, Ngài còn thuộc về hạng người da đen hèn hạ. Nhưng, trước mắt linh thiêng của Thiên Chúa, Thánh Martino lại là một nhân vật đáng cho toàn thể nhân loại kính yêu tôn phục. Vì lúc bình sinh, Ngài đã dụng tình thi thố lòng quảng đại, bác ái vô biên đối với nhân loại nói chung và những người bệnh hoạn đau khổ nói riêng. Ngài đã bắt chước Thánh Phaolô, đồng hóa với những nạn nhân xấu số, để thu hút họ về với Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần mặc, cho khách đỗ nhờ. Thánh Martino đã giơ tay vỗ về kẻ âu lo, thăm viếng người liệt lão, nâng đỡ kẻ già nua, giúp đỡ người túng thiếu, hàn gắn vết thương lòng cho người cô độc bị áp bức. Cuộc đời thánh nhân có thể tóm trong một câu: xả kỳ hy sinh, tận tình bác ái. Đức Giáo hoàng Gioan thứ 23 đã gọi Thánh Martino là tướng tiên phong công cuộc bác ái xã hội. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Martino, xin Chúa cho mỗi người chúng con và thế giới biết loại bỏ tình yêu ích kỷ mà sống tình yêu xả kỳ, biết noi theo con đường bác ái mà Thánh Martino đã đi khi còn tại thế, để xoa dịu vết thương của bao nhiêu nạn nhân xấu số đang chịu cảnh màn trời chiếu đất ở đây đó. Đặc biệt trong tháng 11 này, tháng cầu nguyện cho các linh hồn, xin cho những gì chúng con làm được đều biết dâng lên cho các linh hồn, vì các ngài cũng là những người nghèo. người cần ơn Chúa, mà bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng con sống. Amen.
Con yêu Giê-xu nên con nói gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sống tôi. Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy. Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi trọn chữ dạy con một điều dân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính dạy con một điều dân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Diên.
Tin Anh Quốc. Giáo hội Anh giáo chính thức chấp thuận phong chức giám mục cho phụ nữ. Các thông tin từ báo chí Anh Quốc và xứ Wales ra ngày 24 tháng 10 năm 2014 cho biết, từ nay, việc tấn phong giám mục cho phụ nữ đã được chấp thuận trong giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc và xứ Wales. Sau khi được Quốc hội Anh phê chuẩn, nữ hoàng Anh đã ký sắc lệnh chính thức vào ngày thứ Sáu, 24 tháng 10 năm 2014, cho phép phụ nữ gia nhập hàng giám mục Anh giáo. Sau Thượng viện Anh, Hạ viện Anh cũng đã phê chuẩn việc cho phép phụ nữ gia nhập hàng giám mục Anh giáo tại Anh Quốc vào tuần trước. Thượng Hội đồng Trung Anh giáo nhóm họp vào tháng 11 năm 2014, bây giờ phải ghi thêm sửa đổi này vào Bộ Giáo luật Anh giáo. Các giám mục phụ nữ đầu tiên có thể được tấn phong trong thời gian từ nay đến cuối năm. Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc trong Thượng Hội đồng Trung nhóm tại York hồi tháng 7 năm 2014 đã phê chuẩn việc cho phép phụ nữ làm giám mục. Ba viện của Thượng Hội đồng Trung, giám mục, giáo sĩ và giáo dân đã bỏ phiếu thuận cho cải tổ này, vốn đã bị Viện Giáo dân bỏ phiếu chống hồi tháng 11 năm 2012. Cuộc cải tổ không thành hồi tháng 11 năm 2012 đã khơi lại những chia rẽ sâu sắc trong Anh giáo cách nay 22 năm khi cho phép chuyển chức linh mục cho phụ nữ. Các giáo hội Anh giáo khác đã chấp thuận cho phụ nữ làm giám mục gồm có Hoa Kỳ, Australia, Canada và Swaziland.
Tin Vatican. Tòa Thánh mời gọi các tín hữu ân giáo cộng tác chống văn hóa loại trừ. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mời gọi các tín hữu ân giáo cộng tác để thăng tiến nền văn hóa bao gồm và chống lại nền văn hóa loại trừ. Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn công bố hôm 20 tháng 10 vừa qua để chúc mừng các tín hữu ân giáo trên thế giới nhân lễ Deepavali, là lễ ánh sáng siêu việt, được cử hành vào ngày 23 tháng 10. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Thoron và vị tổng thư ký là cha Miguel Angel Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, viết như sau. Đứng trước tình trạng gia tăng kỳ thị, bạo lực và loại trừ ở các nơi trên thế giới. Việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm có thể được coi như một trong những khát vọng chân thành nhất của dân chúng ở mọi nơi. Sứ điệp của Tòa Thánh nhìn nhận có những điều tích cực do sự hoàn cầu hóa mang lại cho thế giới, mở ra những biên cương mới, cung cấp những cơ hội phát triển, cơ may giáo dục và săn sóc sức khỏe tốt đẹp hơn. Nhưng sự hoàn cầu hóa hiện nay chưa đạt được đối tượng chủ yếu là hội nhập dân chúng địa phương vào cộng đồng hoàn cầu. Đúng hơn, hoàn cầu hóa đã góp một phần lớn làm cho nhiều dân tộc đánh mất căn tính xã hội văn hóa, kinh tế và chính trị của mình. Những công hiệu tiêu cực của sự hoàn cầu hóa cũng ảnh hưởng tới các cộng đồng tôn giáo trên thế giới, vì các tôn giáo có liên hệ mật thiết với các nền văn hóa xung quanh. Hoàn cầu hóa góp phần làm phân hóa xã hội, gia tăng trào lưu duy tương đối, tôn giáo hỗn hợp và tư nhân hóa tôn giáo. Trào lưu tôn giáo cực đoan, cũng như những xung đột về chủng tộc, bộ tộc và phe phái ở các nơi trên thế giới ngày nay, phần lớn là những biểu hiện sự bất mãn, bất an và bấp bênh nơi dân chúng, nhất là những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được hưởng những thiện ích của sự hoàn cầu hóa. Hội đồng Tòa Thánh cũng nhận xét rằng, những hậu quả tiêu cực của sự hoàn cầu hóa như sự lan tràn trào lưu duy vật và duy tiêu thụ làm cho dân chúng vị kỷ hơn, khao khát quyền lực và dấn dưng đối với các quyền, nhu cầu và đau khổ của người khác. Nói theo lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, đó là hoàn cầu hóa sự dấn dưng, khiến chúng ta dần dần lãnh đạm đối với những đau khổ của người khác và khép kín vào mình. Sự dẫn dưng ấy tạo nên nền văn hóa loại trừ, trong đó người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề và dễ bị tổn thương, bị chối bỏ các quyền lợi cũng như cơ may và tài nguyên mà các thành phần khác trong xã hội được hưởng. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn kết luận rằng, vì thế, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm trở thành một lời kêu gọi chung và là một trách nhiệm chung mà chúng ta cần cấp thiết lãnh nhận. Đó là một dự phóng bao gồm những người quan tâm đến sức khỏe và sự sống còn của gia đình nhân loại trên trái đất này, và cần được thi hành mặc dù có những thế lực kéo dài nền văn hóa loại trừ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân nội tâm. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô canh tân nội tâm để có thể thực thi cuộc đối thoại đại kết Kitô đích thực. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây sáng ngày 24 tháng 10 năm 2014 dành cho 45 tham dự viên cuộc hành hương của tổ chức Lumen Orientale, Ánh sáng Đông phương, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Calitos của giáo phận Dioclea. Đức Thánh Cha nói, mỗi cuộc hành hương theo tinh thần Kitô giáo không phải chỉ là một hành trình địa lý, nhưng nhất là dịp hành trình canh tân nội tâm để ngày càng tiến về Chúa Kitô hơn, đấng mang lại nguồn gốc cho đức tin và làm cho đức tin tới độ viên mãn. Những chiều kích này rất quan trọng để tiến bước trên con đường dẫn đến hòa giải và hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Sẽ không có một cuộc đối thoại đại kết chân thực nếu không có sự sẵn sàng canh tân nội tâm và tìm kiếm sự trung thành mạnh mẽ hơn đối với Chúa Kitô và Thánh Ý Chúa. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi chủ ý của đoàn hành hương theo vết hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị vì những đóng góp rất lớn của các ngài cho sự phát triển ngày càng thắm thiết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Đức Thánh Cha nói, tấm gương của hai vị thánh này chắc chắn soi sáng cho tất cả chúng ta, vì hai vị luôn chứng tỏ lòng hăng say đối với sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, xuất phát từ sự ngoan ngoãn lắng nghe ý Chúa trong bữa tiệc ly Chúa đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của người trở nên một.
Tin Roma. Phong trào Schönstatt mừng 100 năm thành lập tại thành phố Valenda, Đức Quốc. Phong trào Schönstatt bế mạc lễ mừng 100 năm thành lập hôm Chủ nhật 19 tháng 10 tại thành phố Valenda, Đức Quốc, với sự tham dự của khoảng 10.000 thành viên đến từ 50 quốc gia. Phát biểu trong lễ hội ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Đức Quốc đã nhấn mạnh dấn thân của phong trào công giáo phục vụ xã hội con người. Phong trào đã đóng góp phần quan trọng vào việc chung sống giữa các thế hệ và việc bảo vệ sự sống con người. Đây là một thí dụ cụ thể cho thấy đức tin Kitô được hướng đến việc phục vụ thế giới. Trong bài giảng của Ngài trong thánh lễ bế mạc lễ mừng hôm Chủ nhật 19 tháng 10, Đức Hồng Y Giovanni Lajolo, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã chia sẻ như sau. Giáo hội trông chờ nhiều nơi các gia đình thấm nhuần tinh thần Kitô và xem hôn nhân và gia đình như một ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco tôn vinh lòng nhiệt thành tông đồ của cha Joseph Cantanic và sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa giữa những khó khăn, cả trong thời gian sau hai lần thế giới đại chiến. Phong trào Thánh Mẫu Schönstatt đã được cha Joseph Cantanic thành lập tại Valenda vào năm 1914, là một phong trào đa phần dành cho giáo dân. Tinh thần tu đức của phong trào chắc chắn góp phần vào việc canh tân giáo hội. Năm 1926, từ trong phong trào này nảy sinh một tu hội đời dành cho các người nữ, gọi là các chị Schönstatt của Thánh Mẫu Maria. Tại Valenda, nơi phát sinh phong trào Schönstatt, bức ảnh Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu được trân trọng lưu giữ trong một nhà nguyện nhỏ, gọi là Nhà Nguyện Mẹ Ban Ơn. Biết bao người đã đến bày tỏ tâm sự và kết giao với mẹ qua khẩu hiệu ghi vào bệ bàn thờ. Không làm bất cứ điều gì mà không có mẹ. Không làm bất cứ điều gì mà không có mẹ và con. Đây là khẩu hiệu quen thuộc của mọi thành viên phong trào Thánh Mẫu Schönstatt, tóm gọn tinh thần tu đức Thánh Mẫu.
Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Thư ký đặc biệt của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vừa kết thúc, phổ biến nhận định của Ngài về Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Giám mục Chieti Vasto, Italia, và là thư ký đặc biệt của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vừa kết thúc, đã phổ biến những nhận định của Ngài trong một bài báo đăng trong nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành ngày 22 tháng 10 năm 2014. Trong bài báo, Đức Tổng Giám mục, thư ký đặc biệt của khóa họp, đã tôn vinh nhiều vị giáo hoàng đã có ảnh hưởng cách này hay cách khác trên khóa họp. Trước tiên, Đức Tổng Giám mục đã dành chỗ đứng đầu tiên cho Đức Francisco, là người đã mời các nghị phụ hãy phát biểu trong tinh thần tự do, với ý thức về một giáo hội sống động, trưởng thành, vừa cảm nhận tính cách phức tạp của giáo hội. Kế đến là Đức Benedicto thứ 16, trong thời gian 8 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma, đã gợi hứng cho các nghị phụ sẵn sàng đối diện cách chân thành với những thách thức và những vấn đề của gia đình. Theo Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, nhiều chủ đề được trao đổi trong khóa họp đều được gợi hứng từ giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16, nhất là sự chú ý đến đức tin của đôi bạn khi cử hành lễ cưới. Vì thế, các nghị phụ nhấn mạnh đến việc cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng lễ hôn phối. Đức Tổng Giám mục Bruno Forte cũng đã nhắc đến đóng góp của chân phước giáo hoàng Phaolô Đệ Lục như là một chứng nhân vĩ đại của tinh thần đối thoại với thời đại. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục nhắc đến sự đóng góp của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị đã được Đức Thánh Cha Francisco gọi là vị giáo hoàng của gia đình.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco khánh thành tượng Đức Benedicto thứ 16 tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Sáng 27 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khánh thành bức tượng bán thân Đức Benedicto thứ 16 đặt tại trụ sở Casina Pio Đệ Tứ, đồng thời tham dự cuộc họp khoáng đại của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học diễn ra tại trụ sở của Viện Hàn Lâm này. Phát biểu khánh thành bức tượng, Đức Thánh Cha Francisco mô tả Đức Benedicto thứ 16 là một vị giáo hoàng vĩ đại về tầm vóc trí tuệ, về sự đóng góp quan trọng cho nền thần học, về tình yêu dành cho hội thánh và con người, về nhân đức và lòng sùng mộ. Đức Thánh Cha nhắc lại, chính Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng đầu tiên mời vị chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm Hóa, vì Ngài thấy rõ tầm quan trọng của khoa học trong nền văn hóa hiện đại. Tham dự cuộc họp khoáng đại của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, Đức Thánh Cha không đi vào vấn đề phức tạp của sự tiến hóa tự nhiên, chủ đề của cuộc họp, nhưng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa và Đức Kitô đồng hành với chúng ta và hiện diện trong tự nhiên. Đức Thánh Cha quảng diễn, đọc sách Sáng Thế về việc Chúa tạo dựng, chúng ta có nguy cơ hình dung Thiên Chúa như một người có phép thần thông, với chiếc đũa thần có thể làm ra mọi sự. Không phải vậy. Chúa dựng nên các sinh linh và cho phép chúng phát triển theo những định luật nội tại được Ngài phú bẩm, để chúng phát triển và đạt đến mức viên mãn của sự sống. Chúa ban cho các sinh linh trong vũ trụ được tự trị, đồng thời bảo đảm sự hiện diện không ngừng của Ngài nơi sự tự trị này, và ban sự hiện hữu cho từng thực tại. Vì thế, việc tạo dựng được tiếp tục qua các thế kỷ, thiên niên kỷ, cho đến những gì chúng ta ngày nay biết đến, chính vì Thiên Chúa không phải là một vị thần chế tác hoặc có phép thần thông, mà là đấng tạo hóa ban cho mọi sự được hiện hữu. Sự khởi đầu của thế giới không phải là công việc của sự hỗn mang, có nguồn gốc từ nơi khác, nhưng phát xuất trực tiếp từ nguyên ủy tối cao tạo dựng từ tình yêu. Vụ nổ Big Bang được coi là phát sinh thế giới không mâu thuẫn với hành động tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, gồm trong hành động tạo dựng đó. Sự tiến hóa trong tự nhiên không tương phản với ý niệm về sáng thế, vì sự tiến hóa đã giả định có sự tạo dựng, chính các sinh thể đang tiến hóa. Đức Thánh Cha nói tiếp. Trái lại, đối với con người lại có sự thay đổi, và một cái gì đó mới mẻ. Theo trần thuật trong sách Sáng Thế, vào ngày thứ sáu, con người được dựng nên. Thiên Chúa ban cho con người một sự tự trị khác. Sự tự trị khác với sự tự trị của tự nhiên, đó là tự do. Chúa bảo con người đặt tên cho mọi loài và tiến bước suốt dòng lịch sử. Điều này khiến con người có trách nhiệm đối với việc tạo dựng. Do đó con người phải cai quản mọi tạo vật nhằm phát triển tạo vật đến tận thế. Vì vậy, nhà khoa học, trước hết là các nhà khoa học Kitô giáo, phải tiếp nhận cách tiếp cận đặt vấn đề liên quan đến tương lai nhân loại và trái đất. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha lưu ý các nhà khoa học. Khi tự do trở thành tự trị, nghĩa là không phải tự do, mà chỉ là tự trị, sẽ hủy diệt việc tạo dựng, và có người chiếm vị trí của Thiên Chúa. Điều đó chính là một tội trọng chống lại Thiên Chúa đấng dựng nên muôn loài.
Tin Vatican. Triển lãm bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại tại Vatican. Bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại của Bảo tàng Vatican đã được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục khánh thành ngày 23 tháng 6 năm 1973 trong một nỗ lực nhắm tới nền nghệ thuật thánh trong tương lai. Vào những ngày trước lễ tôn phong chân phước cho Đức Phaolô Đệ Lục, một cuộc triển lãm bộ sưu tập này được khai mạc tại một cánh cửa của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Triển lãm mở cửa cho công chúng từ thứ Sáu 17 tháng 10 lấy chủ đề từ câu nói tôn vinh các nghệ sĩ của Đức Phaolô Đệ Lục: "Các bạn là những người gìn giữ vẻ đẹp trong thế giới." Nhân dịp này, nữ phóng viên đài Vatican Veronica Scaris-Brick đã nhắc lại một sự kiện đáng nhớ, đó là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục tiếp các nghệ sĩ tại nhà nguyện Sistine để canh tân và thắt chặt mối liên hệ giữa giáo hội và nghệ thuật. Ngài nói, chúng tôi phải để các bạn cất cao giọng ca tự do và hùng tráng theo khả năng các bạn có. Đó là vào ngày 7 tháng 5 năm 1964, và trong bài giảng lễ, Đức Phaolô Đệ Lục đã đưa ra lời khích lệ các nghệ sĩ. Ngài biết rất rõ rằng, trong nhiều thế kỷ, giáo hội và các nghệ sĩ đã có được một mối tương giao thân tình rất tuyệt vời, nhưng trong gần hai thế kỷ qua, mối tương giao ấy đã suy giảm nhiều. Tuy nghiêm khắc khiển trách các nghệ sĩ vì đã rời bỏ giáo hội, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục cũng nhìn nhận trách nhiệm của giáo hội không còn được coi là người bảo trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ nữa, nhưng lại gây ra xung đột giữa sự sáng tạo vô biên của các nghệ sĩ với việc giáo hội áp đặt những phong cách cũng như những luật lệ và quy định hạn chế trong lĩnh vực nghệ thuật.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phục vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Bí tích thánh thể là một hy tế đích thực và đúng nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, bí tích thánh thể là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Điều này chúng ta đã tìm hiểu từ nền tảng Kinh Thánh, tức là từ các chứng cớ rút ra từ Kinh Thánh, nhất là qua các bản văn của Tân Ước và các bản văn tường thuật lại việc Chúa Kitô lập phép thánh thể. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nói qua về các chứng cớ từ các giáo phụ. Trong các tài liệu viết được lưu truyền lại cho đến ngày nay, chúng ta nhận ra thánh thể không chỉ được coi như là một bữa tiệc, nhưng còn là một hy tế. Từ ngữ hy tế được dùng trong tác phẩm của các giáo phụ thời kỳ đầu, trong sách giáo huấn các thánh tông đồ Didache, giáo lý về hy tế thánh thể được xác quyết một cách rõ ràng. Văn kiện trình bày trong viễn tượng lời tiên tri Malakia nói về thời kỳ sau cùng, mọi dân tộc từ đông sang tây sẽ dâng lên Thiên Chúa một hy lễ mới, tinh tuyền thánh thiện. Malaki chương 1 câu 11. Rồi Thánh Justino cũng nhiều lần xác quyết điều này trong viễn tượng diễn giảng từ lời ngôn sứ Malakia. Về sau các giáo phụ như Thánh Ireneo, ông Origen, Thánh Cipriano cũng tiếp tục dạy dỗ tín hữu giáo lý nền tảng này. Thánh thể là một hy tế. Theo ông Origen, Thiên Chúa không hủy bỏ các loại hy tế, nhưng đã thay đổi phẩm tính của hy tế, dâng lên Thiên Chúa. Hy tế thánh thể được suy tư trong viễn tượng một hy tế đầu mùa, dâng lên Thiên Chúa. Ông Origen còn nói rõ ràng về thánh thể như là một hy tế đền tội. Dần dần các giáo phụ đã cho thấy tính cách mới mẻ của hy tế thánh thể. Các giáo phụ quả quyết rằng cần phải hủy bỏ các hy tế có độ máu. thánh thể được trình bày như một hy tế ca tụng tạ ơn, một hy tế tinh tuyền. Đó là một hy tế không đổ máu mà dân thánh mới dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta có thể đi từ các bản văn phụng vụ, các lời kinh dùng trong các buổi cử hành phụng vụ trong thế kỷ thứ tư, để nhận ra rõ ràng giáo hội ngay từ đầu đã tin rằng việc cử hành thánh thể là một hy tế đúng nghĩa và chính thực. Như trong kinh tiền tụng kinh nguyện thánh thể dùng tại Alexandria bên Ai Cập, từ thế kỷ thứ tư, đã trình bày thánh lễ như là một hy tế, thể hiện đúng lời ngôn sứ Malakia đã nói trong Cựu Ước, và thêm vào đó các yếu tố của một hy tế trong Tân Ước, tức là một hy tế linh thiêng, một lời ca tụng không đổ máu. Phụng vụ thánh Basilio trình bày thánh lễ như là một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Của lễ này không phải là lễ vật nào khác, nhưng là một tâm hồn thống hối khiêm cung như lời Thánh Vịnh 50. Vào thời Thánh Cyrilô thành Jerusalem, phụng vụ tại đây đã trình bày việc cử hành thánh thể như một hy tế thiêng liêng, một việc tôn thờ không qua việc dâng hy tế có đổ máu. Hy tế này được hiểu là một hy tế đền tội, đền bù tội lỗi. Trong các kinh nguyện thánh thể được ghi lại trong sách các định chế các thánh tông đồ, Constitutiones Apostolicae, hoặc kinh nguyện thánh thể của tu viện trưởng Adai và Mary, trình bày thánh lễ như một buổi cử hành huyền nhiệm, như là bí tích tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Như vậy, xuyên qua các thế kỷ, chúng ta có thể đưa ra nhiều chứng cớ của truyền thống chân chính của giáo hội về tính cách hy tế của thánh lễ Misa. Đây là giáo huấn của các giáo phụ và của giáo quyền tuyên huấn. Giờ đây, chúng tôi muốn trích thêm giáo huấn được trình bày trong thông điệp Mầu nhiệm đức tin Mysterium Fidei của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Chúng ta nhớ rằng thông điệp này được viết ra trong bối cảnh hoang mang của các tín hữu trước một số điều dạy bảo của các nhà thần học vào thời kỳ sau Công đồng chung Vaticano thứ hai, liên hệ tới hy tế thánh thể. Trong thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau. Đây là một điều hữu ích cần thiết, đó là chúng ta nhắc lại giáo lý được coi như là tổng hợp và nền tảng của giáo lý này. Đó là trong mầu nhiệm thánh thể, được tái lập lại một cách kỳ diệu, hy tế trên thánh giá, hy tế mà Chúa Kitô đã dâng hiến một lần trên thánh giá xưa. Thánh thể tưởng niệm lại luôn mãi hy tế xưa và đem áp dụng các hiệu quả cứu rỗi của thánh thể để tha thứ tội khiên chúng ta phạm thường ngày. Thánh thể là một hy tế. Đây là một giáo lý giáo hội đã xác quyết ngay từ buổi đầu. Giáo lý này vẫn được giảng dạy và bảo tồn. Đức tin của chúng ta sẽ giúp chúng ta tiếp nhận giáo lý với tất cả sự xác tín tự trong tâm hồn chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hai khía cạnh trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Đó là bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn về việc giáo hội Công giáo góp phần thế nào trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Thứ nhất, giáo hội góp phần xây dựng hòa bình trên thế giới. Giáo hội có sứ mạng cổ vũ và xây dựng hòa bình thế giới khi tiếp tục công trình cứu chuộc của Đức Kitô trên trần gian. Thật vậy, qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định rằng, trong Đức Kitô, giáo hội là một bí tích, tức là dấu chỉ và công cụ của hòa bình trên thế giới và cho thế giới. Niềm tin của người Kitô hữu vào tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người thúc đẩy các tín hữu nỗ lực xây dựng hòa bình. Niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cái nhìn mới về thế giới và một cách tiếp cận mới đối với tha nhân, mỗi cá nhân và cả tập thể. Niềm tin ấy có sức biến đổi và canh tân cuộc sống, được cảm hứng từ ơn bình an mà Đức Giê-xu trao cho các môn đệ của Người. Niềm tin ấy thúc đẩy giáo hội luôn tìm cách nối kết sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và sự hợp tác hiệu quả với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Mọi nỗ lực của các tín hữu thuộc các tôn giáo và niềm tin khác nhau để cùng tìm kiếm và xây dựng hòa bình thế giới chính là cội nguồn sinh động dẫn tới sự hợp nhất giữa các dân tộc. Qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thay lời cho giáo hội kêu gọi các cá nhân, các dân tộc, các chính phủ và các quốc gia cùng chia sẻ mối quan tâm của giáo hội là tìm cách tái lập và củng cố nền hòa bình thế giới, nhấn mạnh đặc biệt tới vai trò quan trọng của luật lệ quốc tế. Giáo hội mời gọi mọi người sống tinh thần tha thứ và hòa giải để kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1997 rằng, những gánh nặng đau thương do chiến tranh và xung đột chỉ có thể được xoa dịu khi mọi bên biết can đảm và thành thật suy nghĩ để đối diện với những khó khăn trong hiện tại với một tinh thần sám hối chân thành. Người ta chỉ có thể đón nhận được quá khứ khi biết tha thứ cho nhau và đón nhận sự tha thứ của nhau. Đó là một tiến trình lâu dài và khó khăn, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Công lý và sự thật là những nền tảng cụ thể để thực hiện sự tha thứ và hòa giải. Thế nên, các cơ quan pháp lý quốc tế được thành lập là điều chính đáng. Trong diễn văn gửi Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về luật hình sự ngày 3 tháng 10 năm 1953, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nhận định về các cơ quan này rằng, dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ các chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong các cuộc xung đột vũ trang. Từ đó, các cơ quan ấy có thể hòa giải và giúp tái lập mối quan hệ giữa các dân tộc đã bị chia rẽ vì chiến tranh. Hơn nữa, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng quyền được hưởng hòa bình để xây dựng một xã hội trong đó các cơ cấu quyền lực phải nhường ưu tiên cho các cơ cấu hợp tác với cái nhìn nhắm đến công ích. Đặc biệt hơn, qua các thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình, các vị chủ chăn của giáo hội đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện để dấn thân xây dựng hòa bình thế giới. Vì đời sống cầu nguyện giúp các Kitô hữu mở rộng tâm hồn, đi vào mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa, đồng thời gặp gỡ anh chị em đồng loại với sự tôn trọng, cảm thông, hiểu biết và yêu thương. Cầu nguyện sẽ tiếp thêm sự can đảm và hỗ trợ cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình, luôn tìm cách cổ võ hòa bình trong mọi hoàn cảnh khác nhau mà họ sinh sống. Hiến chế tín lý Sacrosanctum Concilium năm 1964 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 10 đã khẳng định rằng, kinh nguyện phụng vụ chính là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch cho giáo hội kín múc sức mạnh. Đặc biệt, theo hiến chế tín lý Lumen Gentium năm 1965 số 11, thì việc cử hành thánh thể chính là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, là nguồn suối không bao giờ cạn cho mọi Kitô hữu dấn thân xây dựng hòa bình thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có những giọt nước mắt khóc cho tội đời, có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với Ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha, con đây Ngài ơi, trọn đời ăn năn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên Tô Cách Lan tên là Patrick, theo đạo Tin lành Luther, vừa mất người anh trai mà chàng vô cùng thương mến. Sự ra đi đột ngột của người thân khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến một vấn đề thiêng liêng khác. Chàng lo sợ người anh trai của mình chưa đủ trong sạch để đi thẳng vào thiên đàng. Chàng tự hỏi, vậy thì linh hồn người anh yêu dấu đi vào chốn nào? Giáo lý Tin lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và rây rứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục Công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với chàng rằng, bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Đức tin Công giáo dạy chúng tôi biết rằng, giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đặng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục Công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ, từ nay, thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho người anh trai yêu dấu của mình. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận rằng, niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo Công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Quý vị và các bạn thân mến, có được một tâm hồn thanh sạch mọi tội lỗi, vào giờ khắc Chúa gọi về, luôn là niềm mong ước mãnh liệt của mọi người tín hữu. Tuy nhiên, bản tính con người mỏng giòn, yếu đuối, dễ dàng phạm tội trong từng giây phút trong đời sống của mình. Vì thế, luôn luôn chuẩn bị được một tâm thế sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến không phải là điều dễ dàng. Ngay cả những người được may mắn gặp cha giải tội trong giờ lâm tử cũng có thể chưa hoàn toàn trong sạch vì những tội còn quên còn sót trong khi xưng tội. Vì thế, cho dù có cuộc sống thánh nghĩa cùng Chúa ở thế gian, thì việc phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bận nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa luôn là điều các linh hồn phải thực hiện nơi chốn luyện hình, vì Chúa là đấng công bằng vô cùng. Trong chốn luyện hình, các linh hồn nuối tiếc cho thời gian đã mất. Khi còn sống, họ không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá, chóng qua và không thể đền bù được. Nếu ý thức được điều ấy, họ đã hoàn toàn sử dụng thời gian trong tình yêu Thiên Chúa cho sự thánh hóa bản thân, cho sự cảm hóa tha nhân. Nhưng thật đáng tiếc, với bản tính yếu đuối của phận người, họ đã dùng thời gian để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm mất lòng Chúa. Bây giờ, trong chốn luyện hình, các linh hồn phải sống trong hối tiếc và cay đắng vì thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại được. Thánh Vincent Ferrer đã nói, những nỗi thống khổ của các linh hồn nơi luyện ngục rất lớn, cho nên một ngày ở đó cũng như ngàn ngày đối với họ. Nhưng chúng ta không tuyệt vọng, vì đức tin Công giáo dạy chúng ta biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Niềm tin vào sự hiện hữu của chốn luyện hình quả là một nhu cầu thiết thực cho cuộc đời sống đạo của chúng ta. Niềm tin đó cho chúng ta được hy vọng rằng các linh hồn vẫn còn có cơ hội để vui hưởng nhan thánh Chúa. Vì thế, Giáo hội Công giáo, từ thời các thánh tông đồ, đã khuyến khích việc tang chế và cầu nguyện này trong 30 ngày cho người phá quản. Thánh giáo hoàng Gregorio đã long trọng thánh hóa tháng này bằng sắc chỉ dâng 30 thánh lễ cho người qua đời. Các tu sĩ dòng biển Đức lấy tháng 11 này và các thánh lễ như là thực hành hết sức công hiệu để giải thoát cho các linh hồn. Chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Thay vì chỉ biết thương nhớ khóc than, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện, tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành, sớm đón nhận linh hồn, anh em bạn hữu của mình vào vương quốc của Ngài. Chúng ta hãy thay mặt các linh hồn mà thánh hiến cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho chúng ta cách dồi dào và miễn phí, để xin ơn huệ cho các đẳng linh hồn. Sau ngày mừng kính các thánh nam nữ là ngày tưởng nhớ các đặng linh hồn. Chúng ta nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Họ là những người cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn đang sống. Trong thánh lễ, chúng ta dâng ý cầu cho ông bà cha mẹ, cho những người thân, bạn bè đã qua đời. Đây cũng là dịp để mỗi người hồi tâm nhớ lại và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Sống hay chết đều có một sứ mạng đặc biệt là làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa Chí Thánh,
vì máu cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn cây dầu để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện ngục. Chúng con nài xin Chúa hãy thương đưa các linh hồn vào nơi vinh quang để danh Chúa được tôn vinh và ngợi khen cho đến muôn đời. Amen.
Biết bao tội lệ, van xin Ngài thương tha. Những lần đi hoang, đường đời trăm mối, mộng ước xa xôi, bao nhiêu lần lỡ lầm. Có những lần cất bước đi trong cuộc đời, những dấu đời sẽ sắt, xin Ngài thứ tha. Đời con yếu đuối, phận kiếp lênh đênh, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây Ngài ơi, chọn đời ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây Ngài ơi, chọn đời ăn năn. Thương con Ngài ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.